Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 21 tháng 3, số bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 về vị tiền nhiệm John Paul II. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lòng hân hoan làm chứng cho Đức Tin Công Giáo nơi môi trường bệnh viện. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về ông Mô-sê, người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến 7.000 người, trong đó có 1.700 công nhân và cựu công nhân thuộc hãng thép ở thành phố Terni sáng hôm qua, 20 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ phê bình hệ thống kinh tế ngày nay, không còn khả năng kiến tạo công ăn việc làm nữa. Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập hãng thép ở thành phố Terni, cách Roma khoảng 110 cây số về hướng Bắc. Tháp tùng các công nhân viên cũng có Đức Giám Mục và chính quyền địa phương. Hãng này đang bị đe dọa đóng cửa, làm cho hàng ngàn người mất công ăn việc làm. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, đứng trước sự phát triển kinh tế hiện nay và những khó khăn về công ăn việc làm, cần phải tái khẳng định rằng lao công là một thực tại thiết yếu đối với xã hội, gia đình và mỗi cá nhân. Thực vậy, lao công có liên hệ trực tiếp tới con người, tới cuộc sống, tự do và hạnh phúc của họ. Giá trị trước tiên của con người là thiện ích của con người. Lao công không những có mục tiêu kinh tế và lợi nhuận, nhưng còn có một mục tiêu liên quan tới con người và nhân phẩm. Nếu thiếu công ăn việc làm, thì phẩm giá con người bị thương tổn. Đức Thánh Cha nhận định rằng, ai bị thất nghiệp hoặc không đủ việc làm thì có nguy cơ bị đặt ra ngoài lề xã hội, trở thành nạn nhân bị gạt ra ngoài xã hội. Bao nhiêu lần xảy ra là những người không có việc làm, đặc biệt là những người trẻ thất nghiệp ngày nay, họ lâm vào tình trạng nản chí, trường kỳ hoặc vô cảm.
Đức Thánh Cha Francisco đặt câu hỏi, chúng ta có thể làm được gì đứng trước tình trạng thất nghiệp trầm trọng tại nhiều nước Âu Châu? Đó là hậu quả của một chế độ kinh tế không còn khả năng kiến tạo việc làm, vì đặt nơi trung tâm một thần tượng mà người ta gọi là tiền bạc. Vì thế, các nhân vật chính trị, xã hội, kinh tế được kêu gọi tạo điều kiện để thiết định kinh tế một cách khác, dựa trên công bằng và tình liên đới, để bảo đảm cho mọi người cơ may được có công ăn việc làm xứng đáng. Lao công là một thiện ích của tất cả mọi người, và vì thế, lao công cũng phải là điều mà mọi người có thể đạt được. Cần phải đối phó với giai đoạn khó khăn nặng nề và thất nghiệp trầm trọng, bằng những phương thế có tính chất sáng tạo và liên đới. Óc sáng tạo của các chủ xí nghiệp và các nhà thủ công can đảm hướng nhìn về tương lai trong sự tín thác và hy vọng. Chính sự liên đới giữa mọi thành phần xã hội, biết từ bỏ một cái gì đó, chấp nhận lối sống điều độ thanh đạm hơn để giúp những người ở trong tình trạng túng thiếu và khó khăn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, đừng bao giờ ngừng hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn, đừng để mình bị cuốn vào cơn lốc bi quan. Nếu mỗi người thi hành phận sự của mình, nếu tất cả đặt con người ở trung tâm với phẩm giá của họ, nếu thái độ liên đới và chia sẻ huynh đệ được củng cố theo tinh thần tin mừng, thì người ta có thể ra khỏi cánh đồng lầy của tình trạng kinh tế và lao công cơ cực và khó khăn.
Torino. Lần đầu tiên Tòa Thánh là khách mời danh dự tại hội chợ triển lãm sách ở thành phố Torino, Tây Bắc Italia, từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 5 năm nay. Hôm 18 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Gianfranco Ravazzi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã thông báo Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin cũng sẽ có mặt tại hội chợ sách vừa nói để trình bày những tác phẩm của Đức Giáo Hoàng Francisco. Hội chợ triển lãm sách ở Torino thuộc hàng quan trọng nhất ở Âu Châu và Tòa Thánh sẽ có một gian hàng sách với cấu trúc có hình mái vòm đền thờ Thánh Phêrô. Nhiều tổ chức văn hóa của Tòa Thánh sẽ hiện diện trong gian hàng này, như Nhà sách và Xuất bản Vatican, Bảo tàng Viện Vatican, Thư viện và Văn khố mật Vatican. Tại gian hàng, Tòa Thánh cũng có những trình diễn văn nghệ cấp cao và các cuộc thảo luận. Ngày 10 tháng 5, Đức Hồng Y Parolin sẽ giới thiệu các ấn phẩm về Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 3, Đức Hồng Y Ravasi cho biết Tòa Thánh muốn hiện diện tại Torino cũng như trong mọi hệ thống thông tin và đối thoại. Cũng trong chiều hướng đó, Tòa Thánh sẽ tham gia cuộc triển lãm hoàn cầu tại thành phố Milano vào năm tới 2015.
Vatican. Sáng ngày 19 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn 20 đại diện các tôn giáo tham dự hội nghị do phong trào Focolare Tổ Ấm tổ chức nhân dịp tưởng niệm 6 năm qua đời của chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào. Phái đoàn được sự tháp tùng của Đức Hồng Y Jean-Louis Tohon, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, và vị Tổng Thư ký là cha Ayugo Guiso. Cuộc tiếp kiến diễn ra tại nhà trọ Thánh Marta, nơi Đức Thánh Cha đang cư ngụ, và phái đoàn thay mặt cho 250 tham dự viên thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau và đến từ 20 quốc gia. Hội nghị này tiến hành tại trung tâm Mariupoli của phong trào Tổ Ấm ở Castel Gandolfo và có chủ đề là Chị Chiara và các tôn giáo cùng nhau tiến về sự hiệp nhất của gia đình nhân loại.
Roma. Theo Đức cha Bernardo Alvarez, giám mục giáo phận Tenerife thuộc Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Francisco có thể sẽ ký sắc lệnh phong hiển thánh cho ba vị thừa sai vào ngày 2 tháng 4 tới đây. Chưa có tin chính thức của Tòa Thánh về vấn đề này, nhưng trong cuộc viếng thăm Tòa Thánh với phái đoàn các giám mục Tây Ban Nha vừa qua, Đức cha Alvarez đã được Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ ký sắc lệnh tôn phong hiển thánh cho hai vị thừa sai người Pháp tại Canada hồi thế kỷ 17, cùng với linh mục thừa sai dòng tên tại Brazil. Tin này cũng được cha Mark Lindeiser, phó thỉnh nguyện viên phong thánh của dòng tên ở Roma, xác nhận. Hai vị người Pháp là nữ tu Marie de l'Incarnation, tục danh là Marie Guillard, sinh năm 1599 và qua đời năm 1672, thọ 73 tuổi, sáng lập một tu viện dòng Ursulin ở Quebec, và Đức cha François de Lavan, sinh năm 1623 và qua đời năm 1708, thọ 85 tuổi, là giám mục tiên khởi tại tỉnh Quebec. Vị thứ ba là cha José de Anchieta, sinh năm 1534 tại Tenerife thuộc quần đảo Canaries, Tây Ban Nha, và qua đời năm 1597 tại Brazil, thọ 63 tuổi, thừa sai dòng tên đầu tiên tại Brazil. Ba vị sẽ được phong thánh theo cùng một thể thức tương đương như Đức Thánh Cha Francisco đã làm cho cha Pierre Favre với sắc lệnh ngày 17 tháng 12 năm ngoái. Thánh nhân là bạn đồng hành của Thánh Ignacio Loyola, vị sáng lập dòng tên. Hơn hai tuần sau đó, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng vị tân hiện thánh tại nhà thờ Chúa Giêsu của dòng tên ở Roma. Lễ tạ ơn và tôn kính ba vị tân hiện thánh có thể sẽ được Đức Thánh Cha cử hành vào ngày 24 tháng 4 tới đây tại nhà thờ Thánh Ignacio của dòng tên ở Roma. Theo trang thông tin của giáo phận Tenerife, đối với Đức Thánh Cha Francisco, ba vị thánh mới là mẫu gương các nhà truyền giáo tại Mỹ Châu, Bắc cũng như Nam Mỹ. Ba vị đã được Đức Gioan Phaolô II tôn phong chân phước hồi tháng 6 năm 1980.
Paris. Đền thờ Thánh Tâm trên đồi Montmartre ở thủ đô Paris bên Pháp đã bị xúc phạm. Sáng ngày 19 tháng 3 vừa qua, người ta thấy ở lối vào đền thánh những hàng chữ xúc phạm đến Thiên Chúa, giáo hội và các nhà cầm quyền. Những chữ này được viết trên cánh cửa, trên tường và các hàng cột của thánh đường. trước đây đã có nhiều nhà thờ Công giáo ở thủ đô Paris bị tấn công và xúc phạm trước sự dửng dưng của chính quyền. Nhưng lần này, ông Bertrand Delaneur, thị trưởng Paris thuộc đảng xã hội, đã mạnh mẽ phản ứng và lên án. Ông nói, những xúc phạm này không phải là lần đầu tiên và không thể chấp nhận được. Nhiều vị lãnh đạo chính trị khác cũng quyết liệt lên án những hành động đó.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe chứng từ của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 về vị tiền nhiệm Gioan Paolo II.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số các tài liệu và sách báo được ấn hành để chuẩn bị lễ tôn phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Paolo II, đặc biệt các cuốn sách tựa đề Cảnh Đức Gioan Paolo II, các bạn hữu và cộng tác viên của ngài kể lại, do ông Vladimir Zetjiok, người Ba Lan, thu thập và ấn hành. Trong cuốn này đặc biệt có sự đóng góp của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Hôm 18 tháng 3 vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu chứng từ của ngài trong 24 năm trời sống cạnh Đức Gioan Paolo II, với tư cách là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Sau đây là phần tiếp chứng từ của ngài qua cuộc phỏng vấn dành cho ông Radio. Thưa Đức Thánh Cha Biển Đức 16, đâu là những thách đố về đạo lý mà ngài cùng với Đức Thánh Cha Gioan Paolo II đối phó trong thời gian ngài làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin?
Thách đố lớn đầu tiên là thần học giải phóng hồi đó đang lan tràn tại Mỹ Châu Latin. Ở Âu Châu cũng như tại Bắc Mỹ, người ta cũng nghĩ rằng thần học ấy là một sự nâng đỡ dành cho người nghèo, và vì vậy, theo họ, đó là một chính nghĩa cần phải ủng hộ. Nhưng thực ra đó là một sai lầm. Tình trạng nghèo khổ và người nghèo dĩ nhiên là đề tài được thần học giải phóng nêu lên, nhưng trong một viễn tượng rất đặc thù. Những hình thức trợ giúp cấp thời cho người nghèo và những cải tổ nhắm cải tiến thân phận người nghèo đã bị thần học giải phóng này coi là như một chủ trương duy cải tổ, nhắm củng cố chế độ. Họ nói rằng việc khơi dậy sự phẫn nộ và giận dữ là những điều cần thiết để biến đổi chế độ trong cách mạng. Theo họ, vấn đề ở đây không phải là trợ giúp và cải tổ, nhưng cần tạo nên một sự đảo lộn lớn, từ đó nảy sinh một thế giới mới. Đức tin Kitô được họ dùng như một động cơ cho phong trào cách mạng ấy. Họ biến đức tin thành một sức mạnh chính trị. Những truyền thống tôn giáo của đức tin được họ dùng để phục vụ cho hoạt động chính trị. Vì thế, đức tin trở nên xa lạ với chính mình và cả tình yêu đối với người nghèo cũng bị suy giảm. Dĩ nhiên, những ý tưởng đó được trình bày với những sắc thái khác nhau và luôn xuất hiện rõ ràng, nhưng nói chung trong toàn bộ, nó đi theo chiều hướng ấy. Đứng trước sự ngụy tạo đức tin Kitô như thế, cần phải chống lại cũng vì lòng yêu mến đối với người nghèo và việc phục vụ dành cho họ. Dựa trên những kinh nghiệm đã trải qua tại quê hương Ba Lan, Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II cung cấp cho chúng tôi những điều giúp làm sáng tỏ rất nhiều. Một đằng, Đức Giáo Hoàng đã từng sống tình trạng nô lệ hóa do ý thức hệ Marxist là mẹ của thần học giải phóng gây ra. Dựa trên căn bản kinh nghiệm đau thương, ngài thấy rõ cần phải chống lại thứ giải phóng ấy. Đằng khác, chính tình trạng quê hương Ba Lan cho ngài thấy giáo hội phải thật sự hành động cho tự do và giải thoát, không phải theo thể thức chính trị, nhưng qua đức tin, cần thức tỉnh nơi con người những sức mạnh giải phóng đích thực. Giáo hội đã hướng dẫn chúng tôi bằng về cả hai khía cạnh, một đàng vạch trần ý tưởng sai lầm về giải phóng, đàng khác trình bày ơn gọi đích thực của giáo hội trong việc giải phóng con người. Đó là điều chúng tôi đã cố gắng trình bày trong hai huấn thị về thần học giải phóng vào thời gian đầu khi tôi mới bắt đầu công việc tại Bộ Giáo lý Đức tin.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói thêm rằng, một trong những vấn đề chính trong công việc của chúng tôi trong những năm tôi làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin là cố gắng đạt tới một sự hiểu biết đúng đắn về phong trào đại kết. Cả trong trường hợp này đó là một vấn đề có hai diện. một đàn, cần phải cấp thiết khẳng định nghĩa vụ phải hoạt động cho sự hiệp nhất, và cần phải mở ra những con đường dẫn đến sự hiệp nhất. Nhưng đàn khác, cần phải bác bỏ những quan điểm sai lầm về sự hiệp nhất. Qua đó, người ta muốn đạt tới sự hiệp nhất đức tin bằng cách đi con đường tắt, làm cho đức tin bị phai nhạt. Trong bối cảnh ấy đã có những văn kiện được công bố về các khía cạnh khác nhau của phong trào đại kết. Trong số đó, có văn kiện gây những phản ứng mạnh là tuyên ngôn Dominus Jesus, Đức Giê-xu là Chúa, công bố năm 2000, tóm tắt các yếu tố không thể từ bỏ trong đức tin Công giáo. Cuộc đối thoại giữa các tôn giáo đã và còn là một đề tài chủ yếu. Nhưng về vấn đề này, chúng tôi chỉ có thể công bố vài văn kiện tương đối ngắn mà thôi. Chúng tôi đã tìm cách đề cập tới vấn đề này một cách thận trọng, nhất là qua cuộc đối thoại với các nhà thần học và các hội đồng giám mục. Một biến cố quan trọng đặc biệt là cuộc gặp gỡ với các ủy ban giáo lý đức tin của các hội đồng giám mục Á Châu tại Hồng Kông. Vấn đề này chắc chắn sẽ còn là một trong những thách đố chính trong thời gian dài. Một thách đố lớn khác là sự tham dự của chúng tôi vào việc chuẩn bị thông điệp của Đức Thánh Cha John Paul II, Veritatis Splendor, Ánh Quang Chân Lý, về một số vấn đề thần học luân lý. Sau cùng, chúng tôi cũng bàn đến vấn đề liên quan tới bản chất và nghĩa vụ của thần học trong thời đại chúng ta ngày nay. Đối với nhiều người ngày nay, đặc tính khoa học và mối liên hệ với giáo hội dường như là những yếu tố mâu thuẫn với nhau. Nhưng thần học chỉ có thể hiện hữu trong giáo hội và với giáo hội. Về vấn đề này, chúng tôi đã công bố một huấn thị. Thưa Đức Thánh Cha, đâu là những nét nổi bật trong linh đạo của Đức John Paul II?
Linh đạo của Đức Giáo Hoàng John Paul II có đặc tính là sự cầu nguyện nồng nhiệt của Ngài, và nhất là linh đạo ấy ăn rễ sâu trong việc cử hành thánh lễ và được thực hiện cùng với toàn thể giáo hội với việc đọc sách nguyện. Trong cuốn sách tự thuật của Ngài tựa đề Hồng Ân và Mầu Nhiệm, ta có thể thấy bí tích chức linh mục đã xác định cuộc sống và tư tưởng của Ngài thế nào. Vì thế, lòng sùng mộ của Ngài không bao giờ chỉ có tính chất thuần túy cá nhân, nhưng luôn luôn đầy lòng quan tâm đối với giáo hội và con người. Nghĩa vụ mang Chúa Kitô cho tha nhân ở nơi trung tâm lòng đạo đức của Ngài. Tất cả chúng ta đều biết lòng kính mến sâu xa của Ngài đối với Mẹ Thiên Chúa. Tận hiến cho Mẹ Maria có nghĩa là cùng với Mẹ hoàn toàn thuộc về Chúa. Cũng như Mẹ Maria không sống cho mình, nhưng cho Chúa, Đức Giáo Hoàng John Paul II cũng học với Mẹ và qua sự ở với Mẹ, hoàn toàn và sẵn sàng tận tụy đối với Chúa Kitô.
Thưa Đức Thánh Cha, Ngài đã mở án phong chân phước cho Đức John Paul II trước thời hạn luật định. Từ khi nào và dựa trên căn bản nào, Ngài xác tín về sự thánh thiện của Đức John Paul II?
Trong những năm cộng tác với Đức John Paul II, càng ngày tôi càng xác tín người là một vị thánh. Dĩ nhiên, trước tiên cần để ý đến quan hệ rất nồng nhiệt của người với Thiên Chúa, bản thân người chìm đắm trong sự hiệp thông với Chúa như tôi vừa nói. Từ đó nảy sinh niềm vui của người giữa bao nhiêu cơ cực mà người phải chịu và lòng can đảm của người trong việc chu toàn nghĩa vụ giữa một thời đại thực sự là khó khăn. Đức John Paul II không tìm những lời hoan hô và người cũng chẳng bao giờ bận tâm tới sự kiện những quyết định của người được đón nhận như thế nào. Người hành động từ đức tin và các xác tín của người và sẵn sàng chịu đựng những hậu quả phản ứng. Lòng can đảm của người đối với chân lý, đối với tôi, chính là một tiêu chuẩn hàng đầu về sự thánh thiện. Người ta chỉ có thể hiểu được sự dấn thân mục vụ kiên cường của người từ quan hệ của Ngài với Thiên Chúa. Sự quyết liệt dấn thân chỉ có thể giải thích được từ sự kiện ấy và không thể khác hơn. Sự dấn thân không biết mệt mỏi của Đức John Paul II và không những trong những cuộc viếng thăm dài với những chương trình dày đặc các hoạt động từ đầu cho tới cuối và cả những công việc ngày qua ngày từ thánh lễ ban sáng cho đến đêm khuya. Trong cuộc viếng thăm đầu tiên của Ngài tại Đức hồi năm 1980, lần đầu tiên tôi đã cảm nghiệm rất cụ thể về sự dấn thân hết sức lớn lao như thế. Trong cuộc lưu lại của người ở Munich, tôi đã quyết định để cho người được nghỉ trưa lâu hơn. Trong thời gian ấy, người gọi tôi vào phòng. Tôi thấy người đang đọc sách nguyện và tôi nói với người, thưa Đức Thánh Cha phải nghỉ ngơi chứ. Nhưng người trả lời, tôi có thể nghỉ ở trên trời. Chỉ người nào đầy tràn sự cấp thiết của sứ vụ mới có thể hành động như thế, nhưng tôi cũng phải ca ngợi lòng từ nhân và cảm thông đặc biệt của người. Thông thường có những lý do đủ để người trách cứ tôi hoặc chấm dứt nhiệm vụ tổng trưởng của tôi, nhưng người nâng đỡ tôi với một lòng tín nhiệm và từ nhân không thể hiểu được. Ở đây tôi cũng phải nêu một ví dụ. Đứng trước cơn lốc xảy ra chung quanh tuyên ngôn Dominus Jesus, Đức Giáo Hoàng nói với tôi rằng, trong buổi đọc kinh truyền tin, người muốn bênh vực tuyên ngôn này một cách thật rõ ràng. Người mời tôi soạn một văn bản cho kinh truyền tin thật là minh bạch và không chứa đựng một giải thích nào khác. Phải làm sao cho thấy rõ chính người đã phê chuẩn văn kiện này một cách vô điều kiện. Vì vậy tôi đã soạn một văn bản ngắn, nhưng tôi không muốn văn bản ấy quá cứng nhắc, thế là tôi tìm cách diễn tả một cách rõ ràng nhưng không quá cứng nhắc. Sau khi đọc bản văn ấy, Đức Giáo Hoàng hỏi tôi một lần nữa, văn bản này có thật sự rõ ràng đủ không? Tôi thưa là có. Ai biết các nhà thần học sẽ không ngạc nhiên về sự kiện, dù như thế, sau đó vẫn có những người cho rằng Đức Giáo Hoàng đã thận trọng không đồng ý với bản văn ấy.
Trong thâm tâm, ngày nay Đức Giáo Hoàng cảm thấy thế nào khi giáo hội chính thức nhìn nhận sự thánh thiện của Đức Giáo Hoàng của Ngài, Đức Gioan Phaolô II, mà Ngài là cộng sự viên thân tín nhất?
Ký ức của tôi về Đức Gioan Phaolô II tràn đầy lòng biết ơn. Tôi không thể và không phải tìm cách bắt chước người, nhưng tôi tìm cách tiếp tục gia sản của người và nghĩa vụ của người bao nhiêu có thể. Và vì thế, tôi chắc chắn rằng ngày nay lòng từ bi của người vẫn còn tháp tục tôi và phúc lành của người bảo vệ tôi.
Vừa rồi là chứng từ của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI về vị tiền nhiệm Gioan Phaolô II. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại lòng hân hoan làm chứng cho Đức Tin Công Giáo nơi môi trường bệnh viện.
Xin giới thiệu chứng từ của ông Jean Postic, 86 tuổi, thuộc giáo xứ Auvergne-sur-Oise ở miền Bắc nước Pháp. Ông hân hoan bày tỏ niềm hạnh phúc được làm chứng cho Đức Tin Công Giáo trong môi trường bệnh viện. Xin nhường lời cho ông. Vì lý do sức khỏe, tôi phải nhập viện tại Pontoise. Hoàn toàn không buồn phiền, lo lắng gì hết. Trái lại, tôi lợi dụng cơ hội ngàn vàng để làm chứng cho đức tin của tôi nơi Chúa Jesus Kitô, đấng cứu độ thế giới, đấng hằng yêu thương nhân loại không bút mực nào tả cho hết. Và dĩ nhiên là tôi mang theo rất nhiều bằng chứng hiển nhiên. Chẳng hạn như một cuốn sách viết về Đức Giáo Hoàng, một cuốn suy niệm liên tôn và một tràng hạt mân côi thân thương. Tất cả những thứ này trở thành phương tiện tuyệt vời cho phép tôi có lý do để trao đổi, bàn thảo và đàm thoại về niềm tin nơi Đức Chúa Jesus Kitô. Ngoài ra, còn có sự kiện là tôi được rước mình Thánh Chúa và được cầu nguyện chung trong phòng. Rồi thêm một biến cố quan phòng khác. Thời gian tôi nằm bệnh viện rơi đúng vào tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo. Lợi dụng dịp này, tôi đã trao đổi với một nữ bệnh nhân trẻ tuổi Hồi giáo và chúng tôi cùng nhau cầu nguyện. Vào chính lúc ấy thì người mang mình Thánh Chúa đến cho tôi bước vào phòng bệnh. Thế là cả ba chúng tôi tiếp tục cầu nguyện chung. Tôi cũng có dịp trao đổi và cầu nguyện với một nữ tu đang nằm bệnh viện. Rồi tôi nói về Thiên Chúa với một bạn trẻ Hồi giáo bị bệnh, bị mất hết nhuệ khí và tinh thần bị rơi xuống thật thấp. Một ngày tôi nói với một nữ y tá về Đức Tin Công Giáo thì cô trả lời ngay, cháu có Đức Chúa Giê-xu trong lòng cháu. Với một y tá khác thì tôi trao đổi về cuốn sách suy niệm tôi đang đọc. Một cô trợ tá khi tôi hỏi xin bánh ngọt khô thì cô vui vẻ mang ngay đến biếu cho tôi. Tôi nghĩ rằng một tín hữu công giáo có thể và cần phải làm chứng về đức tin của mình, mặc dầu không bao giờ nghĩ đến chuyện quyến rũ lôi kéo người khác tin theo tôn giáo của mình. Sự kiện tôi có cơ hội làm chứng về đức tin của tôi đã khiến cho những ngày nằm bệnh viện của tôi trở nên ý nghĩa, hứng thú và thật đẹp. Đây là chứng tá đức tin mà thế giới đang cần đến. Tôi không quên bày tỏ lòng tri ân đối với nhân viên văn phòng tuyên úy công giáo của bệnh viện vì đã đều đặn mang mình Thánh Chúa đến cho tôi tại phòng bệnh và cùng tôi cầu nguyện chung. Sau khi xuất viện trở về nhà, tôi tiếp tục giữ mối liên hệ với nhiều người. Thật thế, nơi khu phố chúng tôi đã thành lập một hội đoàn. Chúng tôi tất cả đều quen biết nhau và tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Một bà láng giềng đến đưa tôi đi mua sắm. Một bà láng giềng khác thì mang mình Thánh Chúa đến cho tôi vào mỗi Chúa Nhật. Khi trời đẹp, tôi ra khỏi nhà, đi bách bộ dạo chơi một chút và thăm hỏi người này, người kia. Chúng tôi thật sự có một lối sống như ở miền quê, vì mọi người chúng tôi đều quen biết nhau. Nơi khu phố chúng tôi, thánh lễ trở nên sống động bởi vì chúng tôi sống thân thiện và gần gũi nhau. Đối với tôi thì đây là một hồng ân cao cả lớn lao. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Jeremia, Thiên Chúa phán như sau: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa và lòng dạ xa rời Thiên Chúa. Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ. Hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn, không có bóng người. Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Thiên Chúa và có Thiên Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái. Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được. Ta là Thiên Chúa, ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm. Con chim cuốc ấp trứng nó không đẻ, kẻ làm giàu bất chính nào có khác chi. Nửa cuộc đời nó phải bỏ giàu sang, và rốt cuộc cũng chỉ là một đứa ngu đần.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Trấn Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Ông Mô-sê, người nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các nhân vật cựu ước có cuộc sống đối thoại thân tình nhất với Thiên Chúa của Israel, phải kể đến ông Mô-sê là vị ngôn sứ lớn nhất thời cựu ước. Thiên Chúa đã dùng ông để giải phóng dân người khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Chúng ta đang ở vào đầu thế kỷ thứ 14 trước Công Nguyên. Vào thời ông Giu-se làm tể tướng nước Ai Cập, cả gia đình ông Gia-cóp sang Ai Cập sinh sống và rất được trọng vọng. Nhưng sau khi ông Giu-se và các anh em ông và cả thế hệ đó qua đời, con cái Israel sinh sôi nảy nở, nên đông đúc và ngày càng hùng mạnh. Họ lan tràn khắp xứ sở. Thời ấy có một vua mới lên trị vì nước Ai Cập, vua này không biết ông Giu-se. Để kìm hãm sức phát triển mạnh mẽ của dân Israel, nhà vua đề ra chính sách đàn áp và biến dân Israel trở thành nô lệ, bắt họ xây các kho lương thực tại Pitom và Ramses, và làm đủ mọi việc nặng nhọc. Nhà vua còn ra lệnh giết hết các trẻ nam của người Do Thái. Chính trong bối cảnh của kiếp sống nô lệ ấy, ông Mô-sê chào đời trong một gia đình, cha mẹ thuộc chi tộc Lê-vi. Thấy đứa bé xinh đẹp, bà mẹ tìm cách giấu con, cho tới khi không giấu được nữa, bèn làm một cái thúng, chét hắc ín và nhựa chai, bỏ đứa bé vào, đem thả trên sông Nil và cho con chị đi theo xem điều gì sẽ xảy ra cho em nó. Cái thúng trôi dạt vào bãi sậy nơi công chúa Ai Cập xuống tắm. Trông thấy chiếc thúng, công chúa sai các thị nữ vớt nó vào, mở ra thì thấy một bé trai con của người Do Thái đang khóc. Chị nó mới thưa với công chúa, bà có muốn con đi gọi cho bà một vú nuôi người Hipri để nuôi đứa bé cho bà không? Công chúa bằng lòng và nó đi gọi mẹ đứa bé. Công chúa của Pharaoh bảo bà ấy, chị đem đứa bé này về nuôi cho tôi, chính tôi sẽ trả công cho chị. Người đàn bà mang đứa bé về nuôi. Khi đứa bé lớn lên, bà đưa nó đến cho công chúa của Pharao. Nàng coi nó như con và đặt tên là Môsê. Nàng nói, đó là vì ta đã vớt nó lên khỏi nước. Tuy được nuôi nấng giáo dục như hoàng tử Ai Cập, nhưng Môsê biết nguồn gốc của mình và cũng nhận ra thân phận nô lệ của các người đồng hương. Vì thế một hôm khi thăm và quan sát các công việc khổ nhọc họ phải làm, thấy một tên cai Ai Cập đánh đập một người Hy-ri, ông liền giết tên cai ấy, rồi vùi dưới cát. Hôm sau ông lại ra quan sát các người đồng hương làm việc, thấy hai người Hy-ri đang xô sát nhau. Môsê nói với người có lỗi, tại sao anh lại đánh người đồng chủng? Người đó trả lời, ai đã đặt ông lên làm người lãnh đạo và xét xử chúng tôi? Hay là ông tính giết tôi như đã giết tên Ai Cập? Ông Môsê phát sợ và tự bảo, vậy ra người ta đã biết chuyện rồi. Nghe biết chuyện này, Pharao tìm cách giết ông Môsê. Ông liền đi trốn Pharao và ở lại miền Madian. Trong khi ngồi nghỉ bên một bờ giếng, ông thấy bảy cô con gái của thầy tư tế Madian là Rahuele đến múc nước cho chiên uống, nhưng bị các mục đồng đuổi đi. Ông Môsê liền đứng lên bênh vực các cô và múc nước cho chiên uống. Khi thấy các con về sớm, thầy tư tế Madian hỏi lý do và các cô kể lại chuyện người khách lạ bênh vực các cô. Ông sai các cô mời ông Môsê tới dùng bữa. Thế là Môsê bằng lòng ở lại với gia đình tư tế Rahuele. Ông lấy Sipora là con gái thầy tư tế, sinh con và chăn chiên cho bố vợ. Chính trong bối cảnh trốn tránh này, Thiên Chúa đã gọi ông Môsê để giao cho ông sứ mệnh giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ. Cuộc gặp gỡ và đối thoại của Thiên Chúa với ông xảy ra trong biến cố bụi gai cháy mà không bị thiêu rụi tại núi Khô-rép trong sa mạc. Trông thấy bụi gai cháy lửa bằng bằng mà không bị thiêu rụi, Môsê tò mò tới gần xem cho biết lý do tại sao. Thiên Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi gai gọi ông, Môsê, Môsê. Ông thưa, dạ tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông Môsê che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Đức Chúa phán, ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập, ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi đau khổ của chúng, ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật, xứ sở của người Canaan, Khiti, Emori, Perizi, Khivi và Jebusi. Giờ đây tiếng rên xiết của con cái Israel đã thấu tới ta. Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai Cập. Bây giờ ngươi hãy đi, ta sai ngươi đến với Pharao để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Ông Môsê thưa với Thiên Chúa, con là ai mà dám đến với Pharao và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Người phán, ta sẽ ở với ngươi, và đây là dấu cho ngươi biết ta đã sai ngươi. Khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai Cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này. Ông Môsê thưa với Thiên Chúa, bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con, tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Môsê, ta là đấng hiện hữu. Người phán, ngươi sẽ nói với con cái Israel như thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Môsê, ngươi sẽ nói với con cái Israel như thế này, Đức Chúa Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ tới đời kia. Ngươi hãy đi triệu tập các kỳ mục Israel và nói với họ, Đức Chúa Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob đã hiện ra với tôi và phán, ta đã thật sự quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử với các ngươi bên Ai Cập. Ta đã phán ta sẽ cho các ngươi thoát cảnh khổ cực bên Ai Cập mà lên miền đất người Canaan, Khitti, Emori, Perizi, Khivi và Jebuzi, lên miền đất tràn trề sữa và mật. Họ sẽ nghe tiếng ngươi, ngươi sẽ đi với các kỳ mục Israel đến cùng vua Ai Cập. Các ngươi sẽ nói với vua ấy rằng, Đức Chúa Thiên Chúa của người Hipri đã cho chúng tôi gặp người. Giờ đây xin cho chúng tôi đi 3 ngày đường vào sa mạc để tế lễ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi. Ta thừa biết rằng vua Ai Cập sẽ không cho các ngươi đi, trừ phi là có một bàn tay mạnh mẽ can thiệp. Ta sẽ ra tay, sẽ làm mọi thứ phép lạ giữa dân Ai Cập để đánh nó, và sau đó vua ấy sẽ cho các ngươi đi. Thiên Chúa cũng ra lệnh cho phụ nữ Israel mượn các đồ vật vàng bạc và áo của người Ai Cập để mang cho con cái họ. Nhưng ông Mô-xê tìm cớ thoái thác, không nhận sứ mệnh Thiên Chúa giao phó cho ông. Ông thưa với Chúa là dân Israel sẽ không nghe lời ông nói với họ. Để thuyết phục ông, Thiên Chúa cho ông quyền làm các phép lạ, biến cây gậy thành rắn, luồn tay vào ngực rút ra thì tay bị phong củi trắng như tuyết, rồi lại trở lại bình thường, biến nước sông Nin thành máu. Nhưng Mô-xê vẫn không muốn nhận sứ mệnh, và lấy cớ ông nói cả lăm. Thiên Chúa bảo đảm với ông rằng người sẽ ngự nơi miệng ông và sẽ chỉ cho ông phải nói những gì. Ông Mô-xê vẫn từ chối và xin Chúa sai người khác. Thiên Chúa nói ông A-ha-rôn anh của ông là người ăn nói lưu loát sẽ thay ông nói với dân cũng như với vua Ai Cập những gì Thiên Chúa truyền. Biết là không thể thoái thác được nữa, ông Mô-xê đành chấp nhận. Ông Mô-xê xin phép bố vợ trở về Ai Cập. Thiên Chúa truyền cho A-ha-rôn đến gặp ông Mô-xê trong sa mạc. Ông Mô-xê kể cho anh mình biết các lệnh truyền của Thiên Chúa và những dấu lạ người cho phép ông làm được. Sau đó hai ông triệu tập các kỳ mục của dân Israel. Ông A-ha-rôn nói lại với họ tất cả những lời Đức Chúa đã phán với ông Mô-xê và làm những dấu lạ trước mặt dân. Dân chúng tin, họ đã hiểu là Gia-vê đến viếng thăm con cái Israel và nhìn thấy cảnh khổ cực của họ, và họ đã phủ phục và thờ lạy. Tiếp đến, ông Mô-xê và ông A-ha-rôn đến gặp Pha-ra-ô Ai Cập và yêu cầu nhà vua để cho dân Israel ra đi thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng thay vì để cho họ ra đi, Pha-ra-ô ra lệnh cho giới cai và ký lục, bắt họ làm việc nhiều hơn, không cung cấp rơm cho họ nữa, nhưng số gạch phải đủ, không được thiếu. Trước lời dân kêu trách, hai ông đã làm cho họ trở nên đáng ghét trước mặt Pha-ra-ô và bề tôi của vua, và đã trao gươm vào tay họ để giết dân Israel. Ông Mô-xê thưa lên với Chúa, lạy Chúa, tại sao Ngài đã làm khổ dân này? Tại sao Ngài đã sai con đi? Từ khi con đến với Pha-ra-ô để nhân danh Ngài mà nói, thì vua ấy làm khổ dân này, và Ngài chẳng giải thoát dân Ngài gì cả. Gia-vê phán với ông Mô-xê, giờ đây ngươi sắp thấy điều ta làm cho Pha-ra-ô. Bị áp lực của một bàn tay mạnh mẽ, vua ấy sẽ phải thả cho họ đi. Bị áp lực của một bàn tay mạnh mẽ, vua ấy sẽ đuổi họ ra khỏi nước. Các chương từ 6 tới 12 kể lại các phép lạ ông Mô-xê làm trước mặt Pha-ra-ô và triều thần Ai Cập, cũng như 10 tai ương Thiên Chúa giáng xuống trên dân Ai Cập. Nước các sông ngòi, kinh lạch, hồ ao trên toàn đất Ai Cập biến thành máu. Ếch nhái tràn vào khắp nơi đầy cung điện và nhà của dân chúng. Bụi đất biến thành muỗi bu vào đầy người và thú vật. Ruồi nhặng bay đầy cung điện và nhà cửa của dân chúng bị tàn phá trên toàn nước Ai Cập. Ôn dịch giáng xuống rất nặng trên tất cả súc vật của người Ai Cập, khiến chúng phải chết. Mồ hóng biến thành bụi gây ung nhọt, mưng mủ trên thân thể người và súc vật. Mưa đá rất nặng chưa từng thấy rơi xuống trên khắp đất Ai Cập, có lửa tóe ra, tàn phá tất cả những gì đang ở ngoài đồng, từ người cho đến thú vật, và tàn phá mọi cỏ cây và bẻ gãy mọi cây cối ngoài đồng. Châu chấu che kín cả mặt đất và ăn sạch những gì còn sót lại sau trận mưa đá, và tràn vào đầy cung điện nhà vua và nhà của dân chúng. Cảnh tối tăm dày đặc bao trùm toàn đất Ai Cập trong 3 ngày. Từ tai ương thứ 4 trở đi, Pharaoh xin ông Môsê kêu cầu với Gia-vê cho mình, nhưng rồi lần nào ông cũng cứng lòng, không để cho dân Israel ra đi. Chỉ với tai ương cuối cùng là cái chết của các con đầu lòng trong mọi gia đình Ai Cập, từ hoàng tử cho tới dân hèn, mới khiến cho Pharaoh đang đêm triệu vời ông Môsê và ông Aharon đến và bảo: Cả các ngươi lẫn con cái Israel, đứng lên đi ra, không được ở giữa dân ta nữa, đi mà thờ phượng Đức Chúa như các ngươi đã nói. Cả trên cừu bò bê của các ngươi cũng hãy đem đi như các ngươi đã nói. Đi đi và cầu phúc cho cả ta nữa. Trước đó, Gia-vê đã ra lệnh cho dân Israel cử hành lễ vượt qua, bắt một chiên con một tuổi, lấy máu bôi trên cửa nhà, làm dấu nơi ở của họ, rồi nướng thịt và ăn với rau đắng và bánh không men, lưng thắt đai, tay cầm gậy. Khi thấy vết máu trên cửa, các thiên thần Chúa sẽ vượt qua, không vào sát hại các con đầu lòng của họ. Trong suốt thời gian xảy ra các tai ương ấy, ông Môsê đã luôn luôn sống trong thái độ đối thoại với Thiên Chúa, lắng nghe và thực thi các mệnh lệnh Chúa truyền.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến các công nhân và thân nhân của họ thuộc hãng thép ở thành phố Terni sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ phê bình hệ thống kinh tế ngày nay không còn khả năng kiến tạo công ăn việc làm nữa. Torino, lần đầu tiên Tòa Thánh là khách mời danh dự tại hội chợ triển lãm sách ở thành Torino, Tây Bắc Italia, từ ngày 8 đến 12 tháng 5 năm nay. Paris, đền thờ Thánh Tâm trên đồi Montmartre ở Paris bên Pháp đã bị xúc phạm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.